Võ Động Thiên Hà, chương 424, cảm ngộ hình thành thánh thể, gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Vân Thiên Hà tại Quan Vân Đài quan sát bầu trời sao, tâm tình dần dần yên tĩnh. Khi trở về cũng không thấy thân ảnh Mộng Ly và Đường Linh Toa. Bất quá ngẫm lại thời điểm ăn tối thần tình nhị nữ vô cùng thần bí, không biết đang âm mưu cái gì, buổi tối không còn thấy bóng dáng, không biết đang làm gì. Vân Thiên Hà vốn dự định đi tìm, nhưng ngẫm lại đành thôi. Giữa các nữ nhân có chút bí mật nho nhỏ, đây cũng là điều bình thường. Trở về phòng ngủ nhàn rỗi vô sự, thừa lúc tinh lực tràn đầy, Vân Thiên Hà bắt đầu tu luyện huyết tùy, tiếp tục củng cố vững chắc căn cơ cơ thể. Luyện xong hai lần, cảm giác huyết tùy toàn thân sôi trào trầm trọng, loại vị đạo toàn thân sảng khoái như thế này, so với ban đầu càng thêm nồng hậu, mà đối với quá trình tạo huyết, tạo cốt hủy, trải qua mạch lạc và khí quan toàn thân phối hợp vận chuyển rèn đúc cũng càng thêm nồng đậm, mỗi lần lưu chuyển trong thân thể, đều tạo ra một cỗ cảm giác lành lạnh. Vân Thiên Hà tỉ mỉ thưởng thức cảm giác kỳ diệu này, hắn biết huyết khí trong cơ thể chính mình hiện tại rất trầm ổn, ngưng trọng, điều này đại biểu cho con đường võ đạo đã đi tới cấp độ đại tông sư đỉnh phong, dần dần rảo bước tiến vào cảnh giới võ thánh. Mà loại trạng thái toàn thân sảng khoái như thế này, cũng là lúc sơ bộ hình thành thánh thể, mệnh thể chịu đựng lực lượng càng lúc càng cường đại. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là có cơ sở vững chắc là có thể thành tựu thánh thể. Nếu muốn thành tựu thánh thể, đầu tiên yêu cầu đối với võ giả phải có lĩnh ngộ chân lý, giống như lĩnh ngộ dung hợp ý cảnh cùng với thánh thể chặt chẽ tương dung, thông qua loại phương thức từ trong ra ngoài này, hoàn thành linh nhục hợp nhất tiến hành thân thể thành thánh, lúc đó mới chân chính bước vào cảnh giới võ thánh. Trong thời gian vừa qua, Vân Thiên Hà thông qua chỉ điểm của các cao thủ cộng thêm chính mình tự cảm thụ đối với cảnh giới võ thánh qua giao chiến thực tế, hắn càng cảm nhận được đột phá võ thánh gian nan như thế nào. Trong quá trình đột phá võ thánh, gian nan nhất chính là tu luyện dung hợp thánh thể, rất nhiều võ giả đại tông sư đỉnh phong, dùng tinh lực suốt đời, thậm chí dùng tất nhiều thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược cũng không thể đột phá thành công cực hạn cuối cùng thân thể thành tựu thánh thể, thậm chí tại quá trình vừa mới dung hợp thánh thể, mệnh thể đã không thể chịu đựng được ý cảnh và linh phách lực tạo áp lực quá lớn, sản sinh tự bảo. Vì vậy trong quá trình dung hợp và tu luyện, đây cũng là một bộ phận then chốt để thành tựu thánh thể. Ngày hôm nay Vân Thiên Hà đã được lão cái giải thích rất chi tiết về quá trình hình thành thánh thể và một điều cần lưu ý, nhất là tu luyện thân thể trước khi dung hợp thánh thể, để Vân Thiên Hà nhận được lợi ích không nhỏ. Năm xưa khi lão cái tiến hành tu luyện hình thành thánh thể, hắn đã từng đi khắp danh sơn thắng cảnh thiên hạ, thậm chí vượt qua rất nhiều địa phương lạnh khủng khiếp. Trong những địa phương tuyệt cảnh như vậy, thông qua cảm ngộ đối với tự nhiên, lợi dụng lực lượng này tiến hành rèn đúc cực hạn mệnh thể của bản thân. Mà võ giả chịu đựng phương thức tu luyện này sẽ làm cho thân thể tương hợp với lực lượng thiên địa tiến vào cơ thể bản thân, không ngừng cải thiện tăng mạnh tính dẻo dai và cường độ mệnh thể, để thân thể cùng với bất kỳ hiện tượng tự nhiên nào đó. gocchuyenaudio.com, hình thành một mối quan hệ qua lại rất vi diệu. Chỉ khi hoàn thành quá trình tương hợp với thiên địa cũng hoàn thành đột phá cực hạn mệnh thể, như vậy mới thành tựu thánh thể, tiếp tục cùng với ý cảnh võ đạo dung hợp hoàn mỹ, tự nhiên có thể cùng với lực lượng thiên địa càng thêm phù hợp, đây là con đường phía sau thánh đạo chi cảnh, thân thể nối thông thiên địa chi kiều, hô hấp tinh hoa vạn vật tu dưỡng tự thân, củng cố võ thánh chi cảnh. Lão cái giảng giải ý cảnh và thánh thể phù hợp dung nạp lẫn nhau, Vân Thiên Hà căn cứ vào tình thế chiến đấu tự nhiên quan sát phát hiện và đối lập cùng với võ thánh chi cảnh của Vưu Chính Trì, ý cảnh của hắn là một loại khí thế vô cùng trầm trọng. Nói cách khác, mệnh thể của hắn tại lúc cảm ngộ lực lượng thiên địa tự nhiên cùng với đại địa phóng xuất thuộc tính lực lượng tương dung phù hợp, Vưu Chính Trì không ngừng thông qua hô hấp loại lực lượng mang tính đại địa này tiến vào thân thể, rèn luyện thân thể của chính mình càng thêm chắn chắn và dẻo dai, sẽ cùng với cố ý cảnh võ đạo hậu trọng kia tương dung, cuối cùng đã hình thành võ thánh chi cảnh với thuộc tính đại địa hậu trọng. Vân Thiên Hà nhiều lần tỉ mỉ thể hội loại khế ước giữa mệnh thể cùng với thuộc tính thiên địa tự nhiên này, cùng với những lời giải thích của lão cái cũng đã phát hiện ra một phương thức kỳ diệu, đó chính là mệnh thể tại lúc tiên thiên sản sinh một tia dung hợp với thuộc tính thiên địa tự nhiên, như vậy sau khi tới đại tông sư hậu kỳ, dung hợp thánh thể và ý cảnh võ đạo lĩnh ngộ thành tựu thánh thể cùng với thuộc tính thiên địa tự nhiên có liên quan rất lớn đối với võ giả cảnh giới tiên thiên sinh ra một tia ràng buộc liên hệ với lực lượng thiên đại, cho dù đột phá cảnh giới tiến vào võ thánh, như vậy sau này tiếp xúc với lực lượng thiên địa thuộc tính lực lượng thiên địa cùng với điều này có thể diễn biến với tia kết nối dung hợp này. Nguồn, cứ như vậy, Vân Thiên Hà thông qua tổng kết phát hiện, nếu như hắn muốn tại lúc đột phá thành tựu thánh thể dung hợp tu luyện một bước cuối cùng kia nhất định phải dựa vào khi trước đó đột phá cảnh giới tiên thiên, tư chất thân thể phát sinh một lần triệt để từ hành phách chuyển biến đến thân phách sinh ra một tia thuộc tính lực lượng dựa vào đó để tiến hành tu luyện phối hợp thánh thể. Mà loại lực lượng thuộc tính này, chính là lúc Vân Thiên Hà tiến hành tu luyện dung hợp thành tựu thánh thể, hoàn thành linh nhục hợp nhất, hiện rõ nhân tố thuộc tính thánh thể, mà địa phương có thuộc tính năng lượng dày đặc nhất thích hợp đối tu luyện đối với Vân Thiên Hà nhất có tới 3 địa phương. Một chính là luyện nguyệt động thần kỳ miên nguyệt vẫn bế quan, hai là khôn long chi quật, mà ba chính là địa phương thương nguyệt từng lựa chọn tu luyện. Mà trong 3 địa phương này, lựa chọn tốt nhất không cần bàn cãi chính là khôn long chi quật, nơi đó rất an toàn bí mật, hơn nữa lại ở ngay trong đại đường quốc. Vân Thiên Hà suy nghĩ một chút, trong lòng cấp tốc quyết định nơi bế quan tu luyện đột phá võ thánh tốt nhất đối với hắn. Đêm đã khuya, Vân Thiên Hà tu luyện một lúc lâu, vẫn chưa thấy Đường Linh Toa và Mộng Ly trở về. Tuy rằng biết Mộng Ly và Đường Linh Toa sẽ không gặp phải điều gì ngoài ý muốn, thế nhưng trong lòng hắn chung quy vẫn không yên, Vân Thiên Hà quyết định đi ra ngoài xem xét một chút. Trong Tuyết Long Sơn, buổi tối 10 phần yên tĩnh vắng vẻ. Gocchuyenaudio.com, không nghe được bất cứ thanh âm côn trùng động vật nào. Vân Thiên Hà vòng vo vài lần trong núi cũng không phát hiện ra điều gì, liền đi tới di chỉ Thánh Võ Tông sau núi. Di chỉ này đã từng một thời là đại điện Thánh Võ Tông uy nghiêm, sau đó không biết là nguyên nhân gì, trong một đêm biến thành đất bằng, nhưng môn nhân đệ tử Thánh Võ Tông tổn thương cực nhỏ, càng kỳ quái hơn nữa chính là nơi này không hề trùng tu xây mới, mà tại chọn tại một địa phương khác, nơi này vẫn lưu lại nguyên dạng cho tới bây giờ, về phần vì sao biến thành phế tích vẫn là một mê đề chưa có lời giải, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Phong Vô Diệp Thánh Võ Tông cũng không biết rõ nguyên nhân là gì. Nơi phế tích này vẫn duy trì được một ít nguyên mạo trước đây, tuy rằng đã từng bị linh tê cự thú tàn phá qua vài lần, thế nhưng bản thân nó ngoại trừ bên ngoài bị bao trùm bởi băng tuyết, nền móng bên trong vẫn tương đối hoàn chỉnh. Vân Thiên Hà vòng vo qua lại mấy địa phương, vẫn như cũ không tìm thấy bất cứ điều gì khác lạ, ngoại trừ động huyệt linh tê cự thú ra, sẽ không còn địa phương thần kỳ nào khác. Mộng Ly và Đường Linh Toa rốt cuộc là chạy đi nơi nào rồi? Vân Thiên Hà vòng vo sau núi một vòng, vẫn như cũ không hề phát hiện ra bóng dáng nhị nữ, bất quá nghĩ tính nết của Mộng Ly, Vân Thiên Hà rất muốn tiến vào trong động huyệt linh tê cự thú nhìn một chút, thế nhưng lại sợ hãi làm kinh động tới đại gia hỏa đang ngủ say này, sẽ đưa tới phiền phức không nhỏ. Vân Thiên Hà chỉ đứng tại phụ cận cảm ứng, cũng không phát hiện ra điều gì dị tường, không thể làm gì khác hơn là trở về phòng Enzia. Trở về phòng, đợi hồi lâu vẫn không thấy Đường Linh Toa trở về. Vân Thiên Hà nằm trên giường mơ mơ màng màng mãi cho tới tận canh tư, lúc này mới phát hiện ra bên ngoài có một động tĩnh rất nhỏ. Kẹt, tiếng vang nhỏ phát ra, Vân Thiên Hà phát hiện cánh cửa bị mở, hắn bất động thanh sắc, theo đó ngửi được mùi hương rất quen thuộc, hắn biết Đường Linh Toa đã trở về. Cố ý giả bộ ngủ, cảm giác góc chăn bị Đường Linh Toa rất nhẹ nhàng nhấc lên, cảm giác giống như một con mèo nhỏ chui vào trong, cuộn tròng trong lòng hắn, lặng lặng nằm yên, rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ. Vân Thiên Hà đợi hô hấp của nàng đều nhẹ nhàng, lúc này mới mở mắt nhìn, chỉ thấy chóp mũi Đường Linh Toa còn mang theo một chút mồ hôi, còn có mùi hương thơm ngát kỳ dị từ cơ thể của nàng phát ra. Nhìn khuôn mặt trong suốt trắng trẻo như tuyết, giống hệt như làn da của hắn ngay sau khi trải qua tẩy cân phạt tùy, mềm mại, trơn chuột, vô cùng do giãn, cảm giác giống như một mỹ nhân vừa mới tắm rửa sông hương, nhất là dung mạo ngọt ngào an tường lúc ngủ của nàng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, Vân Thiên Hà không khỏi có chút ngây dại. Bất quá Đường Linh Toa chui vào trong chăn, bàn tay nhỏ bé vòng qua người hắn ôm sau lưng, lúc này Vân Thiên Hà thả lỏng tinh thần, hắn không biết Mộng Ly cùng với Đường Linh Toa làm cái gì mà về muộn như vậy, nếu như nàng đã không muốn nói cho hắn biết điểm bí mật nho nhỏ này, như vậy hắn cũng không cần phải truy hỏi quá nhiều, nên để cho nàng một điểm không gian tự do. Nghĩ như vậy, Vân Thiên Hà liền đi vào giấc mộng. Một đêm trôi qua, ánh bình minh dần dần ló dạng. Có người trong một đêm này an tường đi vào giấc mộng đẹp, mà cũng có người trong một đêm này thức trắng đêm không ngủ. Đại đường quốc thành Đường Linh Túc Tĩnh Vương, gocchuyenaudio.com, phủ, vẫn là gian phòng có treo bức tranh lão hổ và khổng tước. Túc Tĩnh Vương đã lặng yên ngồi trong đại sảnh tròn một đêm, lúc này dưới ngọn đèn nến lay lắt, khuôn mặt hắn không có bất cứ biểu tình gì, có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là giữa trán hắn lại mang theo một chút gì đó lo lắng không yên. Đột nhiên có một đạo thân ảnh tiến vào phòng, lúc này Túc Tĩnh Vương mới ngẩng đầu lên. Lấy được thứ đó rồi sao? Khi đạo bóng đen đi tới trước mặt Túc Tĩnh Vương liền dừng lại, chỉ thấy đây là một người mặc y phục dạ hành, diện mạo hoàn toàn bị chiếc khăn che mặt che kín, chỉ lộ ra đôi con mắt sáng ngời tỏa sát khí 10 phần. Nghe được câu hỏi của Túc Tĩnh Vương, người này lấy từ trong lòng một chiếc túi vải cũng không hé răng, trực tiếp đưa tới cho Túc Tĩnh Vương. Túc Tĩnh Vương nhìn thấy bao vải này, thần sắc hơi có chút động dung, vì vậy liền mở bao vải đen ra, từ bên trong rút ra hai quyển trục, tùy tiện mở một quyển trục trong đó, sau khi nhìn quét qua vài lần, liền cười một tiếng. Nguyên lai, vị võ thánh vẫn rất ẩn mật trong cung kia quả nhiên từ 5 năm trước đã thất tung rồi, bất quá thủ vệ trong cung xâm nghiêm, nhất là bí thất có 2 vị tông sư thường xuyên thủ hộ, ngươi vẫn như cũ có thể đơn giản lẻn vào lấy ra vật này, quả nhiên không hổ là đạo thánh lừng lưỡng đại danh năm xưa. Giả, cách chương.